Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, cũng là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại cái tiến trình hình thành gọi là truyền giáo tại Việt Nam của chúng ta. Như vậy có lẽ nhiều người chúng ta không biết là đạo Công giáo của chúng ta có mặt tại Việt Nam được bao nhiêu năm và từ thời điểm nào. Theo sử sách của các sử gia thì vào năm 1533, tức là thế kỷ thứ 16, đã xuất hiện một giáo sĩ tên là Inikhu. Ông đã theo các thuyền buôm của nước ngoài để đến Việt Nam của chúng ta để giảng đạo tại xã Ninh Cường, Quần Anh, mà nay chúng ta gọi là Quần Phương, thuộc giáo phận Bùi Chu ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta lấy cái mốc điểm khởi đi từ năm 1533 thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là hành trình truyền giáo tại Việt Nam của chúng ta đã trải qua 477 năm. Thế nhưng nhiều sử gia khác lại cho rằng là cái khởi điểm mà chính thức cũng như là có cái sự truyền giáo nổ rộ hơn với cái sự đông đảo các giáo sĩ đến Việt Nam của chúng ta cũng như là các tín hữu theo đạo là khởi đi từ năm 1615 với cái sự kiện là một linh mục tên là Buscemi, người Ý thuộc dòng tên, đã cử hành một thánh lễ phục sinh tại cửa hàng Hội An, Đà Nẵng ngày hôm nay. Và nếu như chúng ta lại lấy cái mốc điểm khởi đi từ 1615 đó thì đến ngày hôm nay hành trình truyền giáo tại Việt Nam của chúng ta đã trải qua là 395 năm. Và có lẽ ông bà anh chị em chúng ta đang ngồi đây, ai chúng ta cũng biết năm nay giáo hội chúng ta được chọn là năm thánh để kỷ niệm một biến cố, hai biến cố, nhưng trong đó một biến cố cũng rất là quan trọng, đó là thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài năm 1659 đến hôm nay là 350 năm. Như vậy khi chúng ta nói lại những cái khởi điểm, những mốc điểm như thế, lại những đoạn hành trình như thế, là chúng ta thấy rằng là tuy là hành trình truyền giáo ở Việt Nam chúng ta với mấy trăm năm đó không phải là dài như là một số cái tôn giáo khác ở Việt Nam, thế nhưng cũng là đủ để chúng ta nhìn lại, để chúng ta thấy và chúng ta cũng trân trọng đón nhận những công lao khó nhọc, cực khổ và những hy sinh và tấm lòng của các giáo sĩ phương Tây đến Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy các giáo sĩ phương Tây đến Việt Nam chúng ta trong thời điểm đó là họ đi bằng tàu buồm. Thì với đoạn hành trình dài như thế, chúng ta thấy sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Và đi trên biển thì giông gió bão lớn xuất hiện thì cũng rất là nguy hại đến tính mạng của mình. Rồi vấn đề thứ hai là các giáo sĩ phương Tây với cái nền văn minh của họ lúc đó đã phát triển rồi, và họ bỏ xứ sở mình để đến Việt Nam của chúng ta, là một nơi có thể nói là con trâu đi trước cái cày đi sau, là mới còn nghèo nàn, chưa có tiến bộ, còn lạc hậu. Và họ đến đây họ phải chấp nhận sống với những cái phương tiện để mặt sinh hoạt thế này thế khác. Rồi một cái điểm thứ ba để chúng ta thấy nữa là các giáo sĩ phương Tây họ sống và in sâu trong họ là cái nền văn hóa của phương Tây. Và khi họ đến Việt Nam của chúng ta, họ gặp phải một cái nền văn hóa khác hẳn, có thể nói như thế, khác hẳn từ khí hậu cho đến phong tục tập quán tại Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy một trong những cái khó khăn của họ khi đi truyền giáo của các giáo sĩ là thế này: đến Việt Nam chúng ta để truyền giáo được thì nói cho người khác hiểu được cái điều mình muốn nói, một cái hy sinh vất vả, một tấm lòng của giáo sĩ trong vấn đề mà làm sao để truyền giáo tại Việt Nam là các ngài đã học tiếng Việt, và từ học tiếng Việt đó các ngài đã dùng mẫu tự Latin để chế biến ra, và hôm nay chúng ta đang thừa hưởng cái di sản là chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin. Đó là công khó của các ngài, một điểm vậy thôi. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy có thể khó khăn cho các giáo sĩ nữa là cái vấn đề ăn uống ở Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thì có thể ăn mắm cà chấm mắm tươi, gọi là mắm ruốc hay mắm nêm gì đó, nhưng mà với các cái sĩ cái mùi của nó thôi là cũng rất là khó để họ đến gần được rồi. Thì để chấp nhận, để truyền giáo ở Việt Nam, các ngài phải trải qua rất nhiều khó khăn. Và bên cạnh những cái khó khăn để mặt sinh hoạt, để mặt tiếp cận với người dân Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ, còn một khó khăn khác rất quan trọng, đó là các ngài phải đối diện với rất nhiều chiếu chỉ cấm đạo xuyên suốt hành trình truyền giáo của các vua chúa Việt Nam của chúng ta, từ chúa Trịnh, chúa Nguyễn, sau đó là qua các vua nhà Nguyễn liên tục. Và các ngài đã phải có nhiều lúc khó khăn, phải tìm mọi nơi mọi chốn và tìm mọi cách để ẩn nấp, để làm sao hạt giống tin mừng được nảy nở trên mảnh đất Việt Nam với những con người Việt Nam. Trải qua những khó khăn đó, và nhiều vị đã phải hy sinh mạng sống mình trên mảnh đất Việt Nam. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các ngài đã gặp những khó khăn và gặp những khổ đau, và đặc biệt đã hy sinh mạng sống mình trên mảnh đất Việt Nam, không phải để cho nó vô nghĩa, nhưng là để làm sao cho niềm tin, cho những giá trị tin mừng, hạt giống tin mừng của Chúa được lan rộng, được nảy nở trên mảnh đất và con người Việt Nam của chúng ta. Và những hy sinh vất vả đó của các ngài đã trở thành bông hạt và trở thành thành quả nơi những con người rất sống động, trong niềm tin sống động, là các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Bởi vì trong hàng ngũ 118 vị tử đạo Việt Nam của chúng ta, nếu chúng ta ra một cái quảng trường các thánh tử đạo, quan sát cái tấm phủ điêu đó, chúng ta thấy những khuôn mặt của những con người Việt Nam ở trên đó, và đủ mọi thành phần, từ giám mục, linh mục và giáo dân, và mọi ngành nghề, đều có những người gan đảm đổ máu mình ra để làm chứng cho Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống, không tiếc mạng sống mình, đã đem lại để làm sao cho hạt giống tin mừng đó được trổ sinh bông hạt như giáo hội của chúng ta ngày hôm nay và nơi mỗi người chúng ta đang có. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các thánh tử đạo có thể nói là những chứng nhân kiên cường, dũng cảm của Đức Giêsu Kitô khi các ngài khước từ, khi các ngài nói không với những giá trị trần thế, để làm sao mình dám chọn những giá trị tin mừng và làm cho những giá trị tin mừng đó, hình ảnh của Đức Giêsu Kitô đó được sống động trên mảnh đất Việt Nam. Các thánh tử đạo Việt Nam có thể nói là những con người Kitô hữu đã can đảm chọn lựa những giá trị tin mừng để sống trên mảnh đất của mình, để cho hạt giống tin mừng được nảy nở. Mặc dù các ngài biết khi chọn lựa hạt giống tin mừng, chọn lựa con đường đi theo Đức Giêsu Kitô trên thập giá, thì các ngài phải đối diện với những bản án rất dã man lúc bấy giờ, xử trảm, lăn trì và thiêu sống, vân vân và vân vân, rất dã man lúc bấy giờ. Ai chúng ta ngồi đây khi đi bệnh viện khám bệnh, nghe nói đến ung thư, nghe nói đến HIV dương tính là chúng ta suy sụp tinh thần rồi, vì ai trong chúng ta cũng quý mạng sống mình lắm. Nhưng các ngài lại chẳng tiếc mạng sống mình để đổi lấy những giá trị thiêng liêng, hy sinh mạng sống mình vì Chúa, để đổi lấy cuộc sống phục sinh mai sau. Đó, cái niềm xác tín của các ngài, đức tin mạnh mẽ của ngài là như thế. Kính thưa quý bà anh chị em, và với những cái mẫu gương của các thánh tử đạo Việt Nam, những hy sinh của ngài mà hôm nay giáo hội chúng ta được triển nở khắp mọi miền đất nước và nơi mỗi người chúng ta đang ngồi đây. Như vậy tâm tình như đầu lễ tôi có nói, đầu tiên là chúng ta tạ ơn và tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta hạt giống đức tin được gieo mầm nảy nở trên mảnh đất Việt Nam, đã ban cho chúng ta những con người như chúng ta, với những yếu đuối như chúng ta, với những thấp hèn như chúng ta. Nhưng các ngài đã anh dũng sống đức tin của mình bằng cách không quản ngại mạng sống của mình, hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy những giá trị tin mừng. Và thứ ba là chúng ta tri ân các ngài, nhưng tri ân các ngài là chúng ta phải thể hiện bằng hành động sống đức tin một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ ai cho chúng ta cũng biết ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một bối cảnh xã hội hết sức là phức tạp, với những đan xen của những cái gọi là lối sống tiêu cực, cái xuống cấp của những nền giáo dục nhân tính của con người. Có thể nói là xã hội chúng ta đang sống đang bị chi phối bởi những cái chủ nghĩa vô thần và mời gọi con người ta tôn trọng làm và chọn lấy những giá trị vật chất để làm chủ của cuộc đời mình. Rồi chúng ta đang sống trong những gọi là trào lưu, những lối sống mang tính hưởng thụ khoái lạc một cách thái quá. Rồi chúng ta đang sống trong những gọi là xu hướng mời gọi con người ta hãy giải trừ hay là loại trừ những giá trị thiêng liêng, loại trừ Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, để rồi lương tâm không có gì để cán rứt, để mình có thể sống tự do, do theo cái cá tính của mình, theo con người của mình, theo những dục vọng của mình. Chúng ta đang sống bởi những cái xu hướng như thế, những trào lưu như thế, những chủ nghĩa như thế chi phối cuộc đời mình. Và với những cái trào lưu chủ nghĩa và xu hướng như thế thì chúng ta thấy cái hệ quả của nó là gì? Một xã hội mà con người đánh mất đi nhân tính, con người dường như trở nên thú dữ với nhau. Chúng ta thấy báo chí đăng quá trời, học trò hay là chồng hay là vợ có thể là giết người yêu của mình, người thân của mình trong gia đình và chặt ra làm nhiều khúc, con cái với cha mẹ. Rồi vào trong học trường cũng thế, nền giáo dục cũng thế, con người xử với nhau bằng tiền bạc vật chất và cuối cùng cũng rất dã man với nhau. Trong vấn đề y tế cũng thế, rất dã man với nhau. Tôi không có thời gian để kể những sự kiện chi tiết ở đây. Đó là hệ quả của một cái xã hội như thế, hệ quả của những cái trào lưu mà nó chi phối con người ta, và người ta để cho mình đi theo những trào lưu, những lối sống và những xu hướng như thế. Như vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta sống như thế nào khi đối diện với một xã hội như thế? Sống niềm tin của mình như thế nào trong một cái xã hội có thể nói là đen tối như thế, xuống cấp về mọi mặt như thế trong xã hội Việt Nam của chúng ta? Chúng ta noi gương các thánh tử đạo như thế nào để chúng ta sống đối diện, sống làm chứng niềm tin của chúng ta khi đối diện với những thực tại xã hội của Việt Nam của chúng ta? Có lẽ sau khi chiêm ngắm và suy niệm về mẫu gương các thánh tử đạo, tôi nghĩ thế này: để có thể sống niềm tin của mình, trước hết mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải kiến tạo cho mình một nội lực. Nội lực đó là khởi đi từ nơi Chúa, qua đời sống nghiêm túc của mình, qua một thái độ sống đạo trưởng thành của mình, không phải đi lễ, đọc kinh, làm việc này việc kia vì luật buộc, nhưng là bằng một con tim, bằng một tấm lòng của mình với Chúa. Và khi chúng ta sống một đức tin trưởng thành như thế thì qua những mối tương quan của chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ kín múc được nguồn sức sống của nơi Chúa, và chúng ta sẽ tạo lập cho mình được cái nội lực đức tin trong cuộc sống của mình khởi đi từ nơi Chúa. Và với nội lực đó, chúng ta mới có thể, chúng ta mới can đảm để khước từ những lôi cuốn của thực tại trần thế xung quanh của chúng ta. Và lúc đó chúng ta mới can đảm để chúng ta chọn lựa những giá trị tin mừng để chúng ta thể hiện trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong khu xóm, trong những mối tương quan của chúng ta với nhau. Và một khi chúng ta đã có sự chọn lựa nền tảng khởi đi từ nơi Chúa như thế thì chúng ta mới có thể nói là chúng ta dấn thân cộng tác với công cuộc xây dựng sự thật, công bình và bác ái trên quê hương của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, làm chứng cho Chúa, sống tinh thần của thánh tử đạo rất là khó, không dễ nếu như chúng ta không được khởi đi từ động lực, từ lòng tin và lòng mến từ nơi Chúa. Bởi vì khi chúng ta sống tin mừng, sống niềm tin của chúng ta, thì chúng ta bị đòi hỏi là từ bỏ, đòi hỏi khước từ, đòi hỏi những lợi lộc trần thế, đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi nhiều khi thiệt thòi và thậm chí đánh mất mạng sống của mình khi chúng ta chọn lựa sống những giá trị tin mừng. Cách đây vài hôm tôi có dịp gặp một người giáo dân. Người giáo dân này trước đây anh ta là công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh. Và sau thời gian anh ta sống trong cái việc công việc của anh ta làm công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh, và dù sao nữa thì gia đình anh, mẹ anh cũng là đạo gốc, thì với cái sự giằng co trong nội tâm và với cái cuộc sống va chạm của anh, cuối cùng anh đã chọn Chúa để sống với Chúa. Và ông bà anh chị em biết rồi, khi anh này anh chọn Chúa để sống với Chúa thì anh ta phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận đánh đổi, phải chịu thiệt thòi, nhiều khi bị khó khăn. Và thật sự như thế, qua chia sẻ anh ta rất sống động, làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ, bản thân tôi cũng suy nghĩ là những con người đó đẹp quá, họ đã sống đức tin đẹp quá khi họ đang có một cái mối lợi rất lớn. Nói như thế ông bạn chị em biết rồi, là một công an điều tra thành phố, vai trò không hề nhỏ, để anh ta có thể kiếm lợi nhuận nhiều với cái mối tương quan tốt đẹp của mình như thế, cái địa vị của mình như thế. Nhưng anh ta đã từ bỏ tất cả để chọn lựa đời sống đức tin, đời sống với Chúa. Và từ đó cuộc sống anh ta cũng trở nên đơn hèn, phải nói đúng nghĩa như thế. Anh ta sống rất hiền lành và khiêm nhường và rất là dễ gần. Ai tiếp xúc anh ta cũng thấy anh ta là một người hiền lành. Và từ đó anh ta chia sẻ cái chứng tá, không phải là đến đây để chia sẻ công khai cho mọi người, nhưng khi ai gặp anh ta cũng chia sẻ về cái trở ơn trở lại của anh ta. Đó là cũng là một mẫu gương sống động cho mỗi người chúng ta trong xã hội ngày hôm nay, để mời gọi chúng ta không làm được nhiều như cái thánh tử đạo, không làm được nhiều như cái anh công an này, thì ít ra trong cuộc sống của mình, trong gia đình, trong mối tương quan bạn bè, trong khu xóm, trong giáo xứ, chúng ta cần thể hiện những giá trị tin mừng đó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo địa vị, tùy theo chức năng của mình, mà chúng ta cố gắng để chúng ta sống tin mừng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi